Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Mau. Và thưa quý vị, chương trình này là chương trình kỳ thứ 75 do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Thì cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chuyên hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có hai việc để tường trình cùng Nam Anh và quý vị như sau. Thứ nhất là chia buồn, được tin Liên trưởng Võ Công Danh, Đại đội C khóa 20, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đã tạ thế ngày 22 tháng 3. Năm 2019 tại San Diego, Mỹ, hưởng thọ 75 tuổi. Gia đình cựu sinh viên sĩ quan khoa 1 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thành kính phân yêu cùng tang quyến và xin thành thật chia buồn cùng quý liên trưởng khoa 20 và khoa 21 cũng xin được góp tiếng kinh cầu để hương linh liên trưởng Võ Công Danh sớm về đất Phật. Thay mặt khóa 21 và gia đình, cựu sinh viên sĩ quan Hồ Đăng Xứng đại diện khóa. Và cái thứ hai, thưa Nam Anh, trong vấn đề phủ cờ trong tuần qua thì có rất nhiều những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề phủ cờ, thì xin phép Nam Anh cho tôi được có đôi lời về ý kiến này như sau. Tức là ngày xưa đó, khi mà những người lính chết trận thì lúc họ chết thì được phủ lá cờ, và lá cờ đó thì được trao lại cho gia đình những người đã hy sinh cho cuộc chiến trong chiến tranh. Thì ngày nay trên khi sang đến Hoa Kỳ rồi đó, thì có một số hội đoàn như hội không quân, họ không chấp nhận cái quan niệm phủ cờ. Thì cái hội không quân họ làm rất là đúng, thì đúng là vì bây giờ không còn chiến trận nữa, làm sao mà phủ cờ được. Tuy nhiên để du di thì thời anh Đoàn Hữu Định và anh Chiến hữu Nguyễn Văn Tần thì có phủ cờ, nhưng mà phủ cờ theo yêu cầu của các hội đoàn hay của gia đình. Thì cũng nhân cái dịp mà nói về phủ cờ thì tôi thành thật tri ân Chiến hữu Nguyễn Văn Tần đã theo lời yêu cầu của Trung sĩ Nhất Nguyễn Văn Xuân, khi ông ta nhờ tôi làm đại diện để yêu cầu với Chủ tịch Liên hội Chiến sĩ ở vùng Hoa Thịnh Đốn, thì anh Tần đã sốt sắng nhận liền. Thì cũng trong giây phút này thì cảm ơn anh Chiến hữu Nguyễn Văn Tần, hội trưởng liên hội, chủ tịch liên hội quân nhân ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Tuy nhiên có một cái điều kiện rất là tế nhị là khi mà có những người mà thuộc gia đình quân đội mà mất, thì đặc biệt là trong cái hội của sĩ quan Đà Lạt vùng này thì có nhiều cái chuyện mà cười ra nước mắt. Thí dụ có một ông liên trưởng khóa lớn, ông ấy mất thì lợi dụng lúc tang ra bối rối thì anh Võ Nhẫn có đến để xin phủ cờ. Thì bà ấy không biết làm sao bà nhận lời. Nhưng mà khi người con người ta về, người ta đã nói là không muốn phủ cờ, tại sao lại mang cờ thế? Thì mang cờ đến thì không có gì, nhưng mà mang cờ đi, mang cờ về thì là cái điều mà hơi không có được đẹp cho lắm. Thành thử sư tôi xin hội võ bị, khi người ta đã không muốn phủ cờ thì đừng có ép người ta phủ cờ. Như trong cái đám ma vừa qua thì ông hội trưởng gọi điện thoại, bà hội trưởng gọi điện thoại, nói lên nói xuống, mà trong lúc gia đình người ta không muốn phủ cờ, cuối cùng để cho yên chuyện người ta đã cho phủ cờ. Thì tôi xin hỏi những quý vị ở trong hội võ bị đó, quý vị đừng có chôn cái danh dự của người sĩ quan Đà Lạt. Quý vị làm gì thì làm, phải giữ danh dự cho chúng tôi, không vì 4-5 người mà làm hư cả cái danh dự của trường Đà Lạt của chúng tôi. Và rất nhiều các anh em Đà Lạt các nơi gọi về tôi, bắt buộc tôi phải lên ý kiến. Rồi thêm cái nữa là cái thanh thiếu niên đa hiệu của trường võ bị đó chưa có huấn luyện ngày nào về quân sự hết, thì xin đừng có mặc đồ quân sự cho họ, đừng có cho đâu họ đeo an phát đỏ. Tại vì cái an phát đỏ đó chỉ khi nào anh có 8 tuần huấn luyện sơ khởi anh mới được mang, còn anh không có học hành giết là mang. Tôi cũng yêu cầu tổng hội, tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu hãy ra một cái thông cáo rõ rệt, đừng có bày đặt mà làm hư cái màu an phát đỏ của chúng tôi. Cái màu an phát đỏ đó là bao nhiêu người đã chết cho nó, chứ không phải bây giờ tự động ra rồi cho các cháu thiếu niên thanh thiếu niên đa hiệu mặc. Các cháu chưa một ngày huấn luyện, và các cái quân nhân Mỹ họ bảo họ nhìn thấy mình là họ thấy tức cười quá đi. Thành thử ra mình làm cái gì cho nó đúng. Đừng có chôn vùi danh dự của những người đã chết và những người còn sống tiếp tục đấu tranh trong công cuộc chống cộng. Thì tôi yêu cầu hội võ bị hãy cẩn thận trong những lần mà phủ cờ, và nên không cho các cháu thanh thiếu niên đại hiệu mặc quân phục của chúng tôi. Tại vì quân phục đó phải qua 8 tuần lễ huấn luyện sơ khởi mới được mặc. Thì đó là những điều mà tâm tình của một người sĩ quan xuất thân từ trường Đà Lạt và Thiên Nam Anh. Thì bây giờ tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Thưa với ông, thì Nam Anh có nhận được những câu hỏi về Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369, là tại sao ông lại có danh hiệu là Robert Lửa, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, cũng may nếu mà Nam Anh hỏi câu hỏi này vào tuần trước thì tôi không biết đường mà trả lời. Tại vì tôi cứ nghĩ là trong cái góc đơn thuần của chúng tôi là chắc là lúc ông chặn, ông Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, ông nóng lắm và ông la hét dữ lắm. Nhưng mà thực sự có một số thời gian làm việc cũng như là qua các cái cuộc nói chuyện hoặc là những thắc mắc mà tôi nêu lên những câu hỏi với ông niên trưởng khóa 19 của chúng tôi là Tô Văn Cấp và ông niên trưởng khóa 20 của chúng tôi là Phạm Văn Tiền, thì các ông ấy, ông Cấp thì cho rằng nói là ông Phúc nó khi đụng chặn đó, không bao giờ ông xem vào nội bộ của cái đơn vị đang đụng chặn mà ông để cho cái đơn vị đó tự giải quyết lấy. Chỉ lâu lâu ông bắt xem mà tần số nội bộ, ông hỏi là có cần gì không, mà nếu nói không cần thì ông cứ thể tiếp tục cho đánh. Còn ông ấy lo cái việc cao hơn nữa là thí dụ như kêu pháo binh hoặc fighter khu trục đến đánh, chứ không bao giờ ông xem vào nội bộ để cái quyền chỉ huy của người khác, nhất là trong cái cấp đại đội. Cách đây 2 ngày tôi có gọi điện thoại hỏi thăm đến trưởng Phạm Văn Tiền là tại sao lại có chữ Robert Lửa, thì ông nói như thế này là cái tên Robert Lửa là do khóa 18 đặt cho niên trưởng Nguyễn Xuân Phúc khóa 16 thưa Nam Anh, và đó là cái lý do mà có tên Robert Lửa thưa Nam Anh.
Dạ vâng, như vậy thì Nam Anh cũng có thắc mắc lại là tại sao mà nguyên do nào mà khóa 18 là đặt tên như vậy thưa ông, cho ông Nguyễn Xuân Phúc thưa ông.
Vâng, thưa Nam Anh, nó có ở trường Đà Lạt chúng tôi nó có như thế này, thì có một hệ thống cán bộ để coi 8 tuần lễ sơ khởi. Thì như khóa 21 chúng tôi đó thì cứ 2 tuần lại thay một đợt, 2 tuần thay một đợt. Cái đó là gọi hệ thống cán bộ để huấn luyện các tân khoa sinh đó. Nhưng mà lên trên nữa, sau khi hết tuần sơ khởi đó thì trực thuộc vào hệ thống tự chỉ huy của trường võ bị. Tức là lúc giờ chính thức có alpha rồi thì chúng tôi hệ thuộc vào hệ thống tự chỉ huy, thì có cán bộ liên đoàn trưởng với thời khoa 21 chúng tôi và cán bộ tiểu đoàn trưởng rồi các ban ngành vân vân và vân vân. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc trong cái thời gian huấn luyện khóa 16 đấy thì ông được làm sĩ quan cán bộ tiểu đoàn trưởng hệ thống tự chỉ huy. Thì muốn được cái chức vụ này đó, thứ nhất là phải có tư cách và học giỏi. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc đạt được cái chỉ tiêu, đạt được cái yêu cầu này, và ông được làm hệ thống cán bộ tự chỉ huy. Và theo chỗ cho biết thì mỗi lần mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên bục thì khóa 18 là nằm la nằm liệt ở dưới sân trường. Thì Nam Anh có hiểu vì sao không ạ?
Dạ không ạ.
Đi phạt xỉu.
Dạ.
Thành thử ra có một số ông 18 mới nói là nhìn cái ông này đó mà mắt ông trợn lên đỏ đó. Thành thử ra từ đó mới có tên là Robert Lửa. Tức là mỗi lần ông phạt mà người nào mà gần ông ấy, thì thấy nhìn hai cả mắt ông đỏ chói à. Và như ông Tô Văn Cấp ông nói, người thì lùn, răng thì vẩu, thế mà nói chuyện thì không ai bằng hơn đấy. Và trong cái hành xử ở trong quân đội thì ông liên trưởng Tô Văn Cấp của chúng tôi nói rằng mặc dù ông lùn hơn ông Cấp đó, nhưng mà nói theo một chút nghĩa bóng, tức là ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn cao hơn ông liên trưởng Tô Văn Cấp của chúng tôi một cái đầu, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vậy thì còn cái danh hiệu Phúc Yên thì sao thưa ông?
Vâng, thì thưa Nam Anh, thì bắt đầu từ năm 1962 khi thiếu úy Nguyễn Xuân Phúc được về làm trung đội trưởng của tiểu đoàn 2 thì mỗi một người sĩ quan phải có một cái danh hiệu để kêu mỗi khi liên lạc, nhằm ngụy trang cái tên của mình. Thì hồi đó thường thường hay lấy tên các tỉnh hoặc là lấy tên các địa phương nào mà mình muốn thì ông Phúc cũng đã dùng cái danh tự, dùng cái danh hiệu Phúc Yên. Cho đến sau cuộc Hạ Lào 719 thì thưa Viên Nam Anh, trong cái cuộc trong với cái danh hiệu Phúc Yên này đó, thì đây là cũng thời gian mà ông Phúc Yên bị thương nhiều nhất. Cái danh hiệu này chỉ chấm dứt sau cái Hạ Lào 719. Nhưng mà có một cái chuyện vui ở trong cái chuyện này là ông Trung Gia Phúc là người có đệ tứ đẳng bảo quốc huân chương và có rất nhiều các loại huy chương khác. Nhưng mà ông ấy theo ông thiếu tá Trần Ngọc Toàn cùng khóa với ông thì nói là ông Phúc chỉ có đeo ba mấy cái chiến thương bội tinh thôi, tức là mấy ngôi sao đỏ. Thì ông nói như thế này, đeo mấy cái này thì không có lèo được chút nào hết. Còn đa số quý vị mà thích huy chương và thích cấp bậc thì muốn đeo bao nhiêu thì đeo, tại vì hồi đó quân cảnh không có dám hỏi ông có bao huy chương nào mà ông đeo. Thành thử ra cứ đeo loạn xài ngầu lên, thì ông Trung Gia Phúc ông nói chỉ có đeo huy chương chiến thương bội tinh này là không anh nào dám lèo hết. Thành thử ra đó là những cái ấy. Cũng nhân đây thì cũng nhân sắp tới ngày 30 tháng 4 năm 75 á, thì tôi xin phép Nam Anh cũng đã có lời nhắn nhủ với các quý vị mà thích loan và thích huy chương. Thì cái huy chương nào nó cũng có hai mặt của nó, và khi mình đeo một huy chương đó thì phải biết rằng đã có xương máu của anh em binh sĩ hy sinh để cho mình có huy chương. Thì hãy xin tôn trọng cái giá trị của huy chương và tôn trọng cái cấp bậc của huy chương. Trước ngày 30 tháng 4 năm 75 mình ở cấp bậc gì thì bây giờ mình nên ở cấp bậc đó. Không có những, có một số anh em ngay cả sĩ quan Đà Lạt vậy, bị bắt ở Hạ Lào là thiếu tá, sau khi đi tù về tự nhiên sang Mỹ gắn cái lon trung tá, tôi không hiểu ai gắn nữa. Rồi nói rằng ông trưởng cũng hứa, ông trưởng hứa thì ông trưởng đâu hứa, thì còn phải qua Bộ Tổng tham mưu với ban hành chứ. Thành thử ra những quý vị nào mà đeo lon, tôi gọi là lon lậu và huy chương lèo đó, thì xin bỏ đi. Cái gì nó cũng có giá trị của nó. Tôi lấy thí dụ trong một cần họp vừa rồi trên Eden thì có vị gọi tôi là trung tá, tôi nói không, tôi chỉ là thiếu tá tiểu đoàn phó thôi, xin đừng có tăng cấp bậc, tại vì Bộ Tổng tham mưu không còn. Mà nếu bây giờ gọi tôi trung tá thì không có hợp, tại vì bốn mươi mấy năm mà tôi đeo một cấp bậc sao. Thành thử ra tôi vẫn giữ cái cấp bậc nguyên thủy và cái chức vụ của tôi là thiếu tá tiểu đoàn phó. Thì tôi mong rằng những người khác cũng nên tôn trọng cái cấp bậc của huy chương của quân đội, vì đó là danh dự của mình khi mình nhận lãnh những cái huy chương đó, thưa Nam Anh.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Vậy còn cái con số 216 thưa ông, nó có cái nghĩa gì không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái số này đó thì tôi có nói chuyện với lại ông niên trưởng của chúng tôi là ông Trần Văn Học, thì ông nói là cái số 16 này ông chọn, ông không những ông chọn cho ông mà ông bắt tất cả những cái sĩ quan của tiểu đoàn 2. Sau khi mà cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hà Lào chấm dứt thì mỗi người tự cho mình một cái con số, và thì nói xin lỗi Nam Anh cũng mở ngoặc một chút xíu là ông nào cũng chọn 9 nút hết á. Thí dụ như ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thì đấy là 414 cộng lại cũng 9 nút. Thì riêng chúng ta Phúc thì ông còn số 216. Thì ông Hợp ông giải thích như này: số 216 chứng tỏ là ông Phúc là người á khoa của khóa 16, là một ý nghĩa thứ nhất. Và ý nghĩa thứ hai, ông Phúc là khóa 16 về tiểu đoàn 2 cũng là 216. Nhưng mà có một ông liên trưởng mà tôi rất là kính trọng, tức là ông Trần Văn Hợp có 19. Ông ấy chọn 819. Tôi hỏi ông tại sao ông chọn vậy, ông nói là ai cũng 9 nút hết thì thôi mình chịu thua giật. Thì tôi chọn là 819 là cộng lại có 8 nút à. Còn riêng cá nhân tôi thì bị đì nhiều quá rồi. Thành thử ra ông Hợp khi tôi về tiểu đoàn 2 thì ông Hợp ông hỏi giật chọn số mấy. Tôi nói 212 là có 5 nút thôi. Ông hỏi tại sao 212, tôi nói là có 21 về tiểu đoàn 2. Thì cũng bớt đi những cái sự mà 9 nút. Thì ngày xưa đó ông nào cũng 9 nút hết. Thì thưa Nam Anh, thì trước khi sang cái câu hỏi kế tiếp á, thì thưa Nam Anh cho chúng tôi được nghe nhạc phẩm Phôi Pha của Trịnh Công Sơn do Khánh đi trình bày, và bản này đó thì xin tặng cho các cái chiến sĩ Châu Điên, và tôi sẽ nói sau khi nghe xong tôi sẽ trình bày lý do tại sao mà tôi xin Nam Anh cho chúng tôi nghe bản nhạc này, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị đến với tiếng hát Khánh Ly qua nhạc phẩm Phôi Pha của Trịnh Công Sơn.
Ôm lòng đêm đường trăng mới về nhớ chân giang hồ, ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời người như gió qua. Không còn ai đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa đời, quay về lại nơi cuối trời làm mây. Trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời làm mây trôi. Thôi về đi, đường chân đâu có xanh mây mùa, có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Thì vào đầu thập niên 90 đó, khi lần đầu tiên mà ông tư lệnh thủy quân lục chiến thiếu tướng Bùi Thế Lân, ông sang đến Virginia, thì ông Trung Tô Phán có gọi tôi và nói là Lạng Sơn muốn gặp mày đó Duật, xin lỗi quý vị cho tôi dùng văn chương nhà binh. Thì tôi ra, sau bao nhiêu năm nó thầy trò gặp nhau, thì trong cái bữa tiệc đó ông nói một câu thế này: bữa nay tao muốn chú mày. Cũng xin lỗi quý vị, chứ văn chương nhà binh chúng tôi trong cái lúc nói chuyện thì ông tướng tôi nói như vậy: tao muốn chú mày ngồi trước mặt tao. Thì sau khi ông hỏi về cái chết của ông Hợp và ông Phúc, thì tôi có trả lời với lại đại bàng Lạng Sơn rằng ông Hợp thì chết, tôi có biết, và lý do tại sao chết tôi có kể cho ông tư lệnh của chúng tôi nghe. Và ông Trung tá Phúc thì tôi nói đến giờ này vẫn chưa có nghe tin tức gì hết đại bàng, mà có nhiều cái tin tức mà không có đúng loan truyền lên. Thì ông thiếu tướng tư lệnh của tôi, ông ngồi trầm ngâm một phút rồi ông bảo: thôi, trời, bao nhiêu năm không gặp chú mày, thì tao hát tặng cho chú mày cái bản phôi pha này. Và ông ấy hát lên, ông tặng cho tôi cái bản phôi pha này. Thì cũng đó là những cái kỷ niệm lần đầu tiên mà sau bao nhiêu năm tù tội sang Mỹ lại gặp được người, đúng là một người thầy, một cấp chỉ huy vẫn còn nghĩ đến mình với những nét âu yếm đặc biệt như thời trước năm 75. Thì đó là lý do mà tại sao tôi yêu cầu Nam Anh cho chúng tôi nghe bản nhạc phôi pha của Trịnh Công Sơn, thưa Nam Anh. Và bây giờ thì tôi sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ, theo ông á, thì tướng Bùi Thế Lân có nhận xét gì về 216 thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, thì trước khi trả lời câu hỏi này của Nam Anh thì đặc biệt cho tôi được xin tri ân Đại bàng Đồ Sơn, tức đại tá Ngô Văn Định, với một đời cho Mỹ xanh. Liên trưởng Tô Văn Cấp khóa 19, liên trưởng Phạm Văn Tiền khóa 20 và liên trưởng Phạm Cang khóa 20 cùng anh bạn cùng khóa là Mai Văn Tấn đã cho chúng tôi những ý kiến cần thiết và những tài liệu mà để trình bày về chương trình này. Thì khi mà liên trưởng Tô Văn Cấp hỏi ông Lạng Sơn về lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 thủ quân lục chiến là Nguyễn Xuân Phúc, thì ông tư lệnh của chúng tôi, ông nói với lại liên trưởng cấp như thế này: chọn một đại đội trưởng thủy quân lục chiến đã là một điều khó, cấp chỉ huy ở trên phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là về khả năng và tác phong, vì dưới quyền chỉ huy tác chiến của họ luôn luôn có trong tay hơn 100 sinh mạng binh sĩ. Vậy thì việc chọn tiểu đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng lại là một công việc khó khăn vô cùng. Tôi đây, tức là thiếu tướng Lân đã nói, tôi chọn Phúc làm tiểu đoàn phó, tiểu đoàn trưởng, lữ đoàn phó, rồi lữ đoàn trưởng, thì đủ biết là Phúc có đầy đủ tư cách và khả năng. Và kết luận thì tướng Bùi Thế Lân nói rằng Phúc giỏi. Và thiếu tướng Bùi Thế Lân có nhắc lại là trong 7 ngày cuối cùng ở Hạ Lào, cái người mà thiếu tướng trực tiếp làm việc nhất là Trung tá Nguyễn Xuân Phúc. Và ông Phúc là người có công nhất trong cái cuộc rút lui khỏi Hạ Lào, tức là trong cái cuộc mà rút lui cuộc Hành Xuân Lam Sơn 719. Thì thiếu tướng Bùi Thế Lân có nói là lửa thử vàng, gian nan thử sức, chiến trận khốc liệt thì xuất hiện anh hùng. Điều này thì ai đã từng cầm súng đều đã gặp ở cấp tiểu đội, trung đội, đại đội và tiểu đoàn, nhưng ít được viết ra, ít người biết tới. Đó là một điều thiệt thòi cho thuộc cấp. Vị tư lệnh khen anh Phúc giỏi, chỉ huy ngoài chiến trường chưa đủ, ông tư lệnh của chúng tôi còn nói thêm về tư cách của 216 như thế này: nghệ thuật lãnh đạo của Phúc, Phúc thanh liêm, không dính dáng, không lem nhem. Thưa Nam Anh, thì cái lem nhem này là tường đường lem nhem về tiền bạc, bán câu lạc bộ các thứ. Mà ông Phúc thì theo như thiếu tướng tư lệnh nói, ông này là suốt đời ông lo cho đời sống của binh sĩ. Thì ông Bùi Thế Lân, ông tướng Bùi Thế Lân có nói một câu như thế này: thân phụ của tướng Bùi Thế Lân và thân phụ của ông Nguyễn Xuân Phúc là hai người bạn thân, cùng trường, cùng trong ngành kỹ sư, nhưng không bao giờ hai cụ đề cập với thiếu tướng Lân về chuyện ông Phúc ở thủy quân lục chiến. Và ông Trung tá Phúc cũng chẳng bao giờ quan tâm tới điều này. Điều mà thiếu tướng Bùi Thế Lân nói là ông Phúc, ông chỉ lo một điều duy nhất là lính của ông ấy no hay đói. Và cái điều này đó thì thưa Nam Anh, ông Phúc có thể nói là một vị sĩ quan mà đáng làm gương cho tất cả những người đàn em ở dưới. Nếu muốn thành công ở trong thủy quân lục chiến thì thứ nhất, ngoài cái khả năng, cái tác phong lãnh đạo ra, còn có cái tinh thần mà lo cho anh em binh sĩ. Thì thiếu tướng lần ông nói rằng Phúc chẳng bao giờ để ý tới vấn đề tiền bạc hết. Thì đó là lý do tại sao mà ông Phúc được thiếu tướng Lân cũng như các cấp chỉ huy, như các quý vị lữ đoàn trưởng, đại tá Phạm Văn Trung, đại tá Ngô Văn Định đã khen ngợi. Và đặc biệt là dưới anh em chúng tôi thì coi như là rất là kính trọng ông. Xin kể với Nam Anh một câu chuyện là lần đầu tiên tôi được gặp ông Phúc là như thế này: là anh bạn cùng khóa của tôi là Nguyễn Kim Thân, một bữa anh bảo tôi là: xin lỗi quý vị, tôi dùng văn chương nhà binh chút xíu, tao mày đến thăm ông Phúc đi. Thì tôi nói đến có gì, ông mày không đến. Tự nhiên là sách đầu đến ông chửi cho chết. nói không, mày tới nhà ông ấy không dám đụng mày đâu, tại vì có ông cụ ra tiếp mà. Thì anh bạn tôi Nguyễn Kim Thân mới chở tôi đến nhà chúng ta Phúc chơi. Thì đến cái thì ông ấy nhìn hai người tôi rồi sau, mà có một cái lạ là khi mà tôi đến đó thì đích thân thân phụ của chúng ta Phúc rót nước cho chúng tôi uống. Đó là điều mà tôi rất là bất ngờ. Thì về sau thân nó nói tôi là cụ luôn luôn như vậy đó mày. Anh coi nhà đến khách của con cụ thì cụ tiếp như vậy đó. Thì trong lúc nói đùa đó thì ông Phúc hỏi tôi là, hỏi hai anh em chúng tôi là trong hai ông thì ông nào đẹp trai. Thì tôi trả lời ngay, tôi nói dạ thường thân nó đẹp trai. Ông hỏi tại sao lại giật trả lời vậy. Tôi nói dạ vì nó đẹp trai nó lấy vợ rồi. Còn mấy anh mà ế như tôi là xấu trai thì đâu có ai lấy. Thì ông ấy cười khẻ, ông nói như vậy chú mày lại đá giò lái tao hả. Thì lúc bây giờ ông Phúc cũng còn độc thân. Thì đó là nói về những cái mà cái tinh thần sự quân lục chiến của chúng ta Phúc đối với đàn em thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, Nam Anh nghe nói về tiểu đoàn 2 Trâu Điên thì ông có thể tóm tắt cho quý vị cũng như Nam Anh biết là tại sao là có cái tên Trâu Điên, ngày thành lập và các chiến trận của cái tiểu đoàn này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh thì nói đến tiểu đoàn 2 Trâu Điên đó, thì thưa Nam Anh có một cái câu thơ của Trung tá Lê Hằng Minh mà chúng tôi hay gọi là con chim đầu đàn với cái bảng hiệu Châu Tiên là cái trận đánh tại ấp An Quý. Thì thưa Nam Anh, tôi cũng đã thưa nhiều lần trên đài là cái tên này không phải do thủy quân lục chiến đặt ra, mà trong cái trận đánh An Quý này đó thì mặc dầu là chết thì chết, nhưng mà cuối cùng tiểu đoàn 2 vẫn chiếm được cái ấp An Quý đó. Cái ấp An Quý này trong thời kỳ sôi động thì Việt Cộng nó chiếm, bây giờ mình đánh chiếm lại. Thì khi chiếm lại được ấp An Quý đó thì dân người ta phải nói đây cái tiểu đoàn này đó, Việt Cộng nó gọi cái tiểu đoàn này là tiểu đoàn cái tụi này nó như là bọn Châu Điên đó, nó không biết sợ sệt cái gì hết, chết thì chết, vẫn thấy nó xung phong như vào như vậy. Thì sau đó thiếu tá Lê Hằng Minh ông mới nói xin về Bộ Tư lệnh của thủ quân lục chiến và xin dùng cái danh hiệu Châu Điên cho tiểu đoàn. Thì sau đó thì trung tá Lê Hằng Minh có vẽ sai cho ông chỉ huy hậu cứ là ông Trung úy Diễn vẽ cái hình Châu Điên, và sau khi đề nghị thì đã được Bộ Tổng Tham mưu chấp thuận. Thì cái tiểu đoàn 2 nó cái tên Châu Điên này là do Việt Cộng nó đặt ra, và cái câu thơ mà ông trung tá Lê Hằng Minh ông để lại cũng làm buồn lòng nhiều những người mà yêu Châu Điên lắm. Tại vì ông viết như thế này thưa Nam Anh: bởi tôi là lính áo dằn, ra đi nào biết mấy trăng mới về, mà các em gái hậu phương mà cứ trông thấy lính Châu Điên đó, thì cứ một năm 12 tháng thì theo như nhạc sĩ Phạm Văn Bình là 12 tháng rồi đi hết cả 12 tháng, chỉ cứ năm nào một cái tháng nhuận nó thì mới về Sài Gòn. Thì đó là những cái chân tình mà chúng tôi dành cho hai chữ Châu Điên thưa Nam Anh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông đến trong chương trình hôm nay. Vì thời gian đã hết, Nam Anh cũng phải xin chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Chí Hấn, quý chiến sĩ và toàn thể quý khán giả của đài phát thanh hôm nay. Xin trân trọng. Đi là đi,